Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 538 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Những Cám Dỗ. Những bài suy niệm quà của con cáo, sự chọn lựa của Thiên Chúa và phỏng vấn linh mục về ơn gọi, thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Nguyễn Thái với tựa đề Những Cám Dỗ, trích trong bản tin hiệp thông. Người Việt Nam thường có những câu vè phản ảnh lại não trạng của con người. Tiền bạc được xem là đối tượng ưu việt mà con người nhắm tới, như một lý tưởng qua câu vè như sau: tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân. Ngoài sức mạnh của đồng tiền ra, còn có sức mạnh của quyền thế nữa. Ngay cả việc xây dựng hạnh phúc gia đình, giới trẻ cũng quan niệm phải có nhà mặt phố, bố làm quan thì mới tính chuyện hôn nhân. Thì ra tiền và quyền vẫn là những lý tưởng thu hút con người thời đại. Trái lại, đối với Chúa Giêsu, tiền bạc, danh vọng và quyền thế lại là những cám dỗ của ma quỷ dùng để làm hại con người. Mỗi năm bước vào Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, giáo hội đều cho chúng ta nghe lại đoạn tin mừng tường thuật câu chuyện Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ sau 40 ngày ăn chay trong sa mạc. Thánh Marco chỉ nói cách chung là chịu Satan cám dỗ, còn Thánh Matthew đã diễn tả chi tiết ma quỷ cám dỗ trên 3 lĩnh vực. Trước hết là lòng ham mê dính bén vật chất. Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy biến những hòn đá này thành bánh ăn đi. Sau đó là tính khoe khoang háo danh. Nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình từ trên nóc cao của đền thờ xuống đất đi. Cuối cùng là lòng ham mê quyền thế, lợi lộc, vinh hoa, phú quý. Tôi sẽ cho ông mọi sự vinh hoa lợi lộc của các nước trên thế gian, nếu ông thờ lại tôi. Thật ra trong cuộc đời, ai cũng phải đi làm kiếm tiền để nuôi sống mình và gia đình. Sống trong một xã hội được tổ chức, thì có quy định trách nhiệm và bổn phận. Từ đó tùy khả năng mỗi người tạo nên tiếng tăm, danh vọng. Tuy nhiên, những việc này sẽ trở nên cám dỗ độc hại cho con người là do tư cách và thái độ sống của người ấy. Nói cách khác, chúng trở nên cám dỗ là tùy thuộc vào mục đích của con người khi tìm kiếm nó. Cổ nhân đã nói, hư giả tại tâm, xấu hay tốt là do tại lòng con người. Lời Chúa giúp chúng ta thức tỉnh và chiến đấu với lòng ích kỷ, quan niệm sống hẹp hòi, chỉ biết có mình mà quên kẻ khác, chỉ biết thu vén lợi ích cho riêng mình, gia đình mình, đảng phái của mình mà quên quyền lợi của người khác, của đồng bào và của nhân loại. Sự cách biệt giàu có do các giai cấp trong xã hội hôm nay tạo nên là một cám dỗ độc hại cho con người. Vì lợi nhuận ích kỷ, người ta không thèm quan tâm đến đồng loại chung quanh đang đói khổ. Chủ nghĩa lợi nhuận ích kỷ là những tai họa và án phạt cho chính con người. Mùa chay là mùa tự chân thành kiểm thảo, sám hối, và quay gót trở về với Thiên Chúa và với anh em đồng loại, để con người có được những quyết định đúng đắn và hợp lý cho cuộc sống của mình. Mùa chay nhắc nhở mỗi người phải sửa sai quan điểm sống của mình cho đúng, với tinh thần bác ái của Phúc Âm. Phải biết nhận ra nơi tất cả những người đồng loại khuôn mặt những người anh chị em của chúng ta, và cùng với họ, chung vai sát cánh gánh đỡ thập giá cuộc đời trong tình nghĩa anh chị em. Được như vậy, chúng ta theo đúng bước chân Chúa Giê-xu trên đường lên núi Sọ. Linh Mục Joseph Nguyễn Thái. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Món quà của con cáo, và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Một câu chuyện giả tưởng thuật lại như sau. Khi Chúa Giáng sinh, các thú vật đều tới mừng Chúa. Mỗi con đều dâng Chúa chút quà. Chị bò cái dâng sữa, cậu khỉ biếu Chúa mấy trái nho. Chú sóc nâu bé nhỏ tình nguyện ở lại làm đồ chơi cho Chúa. Chúa hài đồng vui vẻ nhận tất cả. Đang lúc các thú vật quây quần bên Chúa, thì chàng cáo xuất hiện. Các thú vật đều ghét cáo, vì hắn ta gian manh quỷ quyệt. Chúng chặn không cho cáo đến gần Chúa, và tự hỏi, không biết cáo định âm mưu gì đây. Cáo nói, tôi đến dâng lễ vật cho Chúa, nhưng chẳng thấy cáo mang theo lễ vật nào. Chúa ra hiệu cho cáo vào. Quỳ bên Chúa hài đồng, chàng cáo thì thầm dâng lên Chúa lòng quỷ quyệt của mình. Các thú vật đều bỡ ngỡ. Dâng gì kỳ cục vậy? Trái lại, cáo ta vui mừng hớn hở. Còn Chúa đặt hai tay lên đầu cáo tỏ dấu ưng thuận chúc lành. Xưa nay cáo sung sướng nhờ sự quỷ quyệt của mình. Bây giờ dâng cho Chúa rồi, nó sẽ phải kiếm ăn cực nhọc với tấm lòng lương thiện. Chàng cáo đã dâng nhiều hơn hết mọi con vật khác.
Chúng ta còn nhớ câu chuyện người phụ nữ ngoại tình trong Tin Mừng. Một khi đã phạm tội, bà bị những người chung quanh kết án có thể gọi là chung thân. Hình như bà bị xã hội khắc vào má hai chữ ngoại tình, không thể nào tẩy xóa được. Giống như chú cáo trong câu chuyện trên, đã gian manh quỷ quyệt, thì mọi thứ đều không thể tưởng tượng cáo có thể thay đổi. Nhưng với sự xuất hiện và hoạt động của Chúa Giê-xu, mọi đổi thay đều có thể xảy ra. Con cáo có thể bỏ tính, mánh mung xảo trá để làm ăn lương thiện. Qua bao thế hệ, câu nói của Chúa Giê-xu, tôi cũng thế, tôi không kết tội chị. Vậy chị hãy ra về và từ nay đừng phạm tội nữa, đã giúp đổi đen thành trắng nhiều cuộc đời. Chúng ta hãy tập đừng vội xét đoán, và nhất là đừng bao giờ kết án ai. Trái lại, hãy cho nhau những cơ hội mới, để mọi người có thể canh tân cuộc sống. Tiếp đến, hãy tận tình giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, những kẻ đang vấp ngã. Hãy giơ cánh tay thân thiện, kéo họ ra khỏi những vũng bùn nhơ, thay vì đi nói xấu hay xét đoán và kết án họ.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Sự chọn lựa của Chúa. Vào rào tháng 12 năm 1987, Đức Hồng Y Jean Mary Lustiger, đương kim tổng giám mục Paris, Pháp Quốc, đã cho xuất bản một quyển sách mang tựa đề Sự chọn lựa của Thiên Chúa. Qua tựa đề này, ai cũng đoán được đây là một quyển tự thuật ghi lại cuộc hành trình đức tin của Ngài. Sinh ra trong một gia đình Do Thái sùng đạo, ông ngoại là một thầy Rabbi uyên thầm. Jean Maria Lustiger đã tự ý trở lại với đức tin Công giáo vào năm 14 tuổi. Hành động này của Jean Mary đã dĩ nhiên đi ngược lại với xác tín của gia đình, nhất là mẹ cậu. Trước khi bị đưa lên xe chở, đi qua trại tập trung Đức Quốc xã ở Auschwitz, bà còn nói với các con: các con hãy giữ mình, chớ theo đạo Công giáo. Đây là một cơn bệnh hiểm nghèo, nhưng tiếng Chúa còn mạnh hơn sự cảnh cáo của người mẹ. Cũng giống như thi sĩ Paul Lodes khi ngắm nhìn ánh nến lung linh trên bàn thờ, bỗng nhận ra tiếng gọi của Chúa. Jean Mary Lethier cũng như nghe được tiếng gọi thầm kín ấy. Một ngày thứ năm tuần thánh nọ, khi cậu bước vào nhà thờ chính tòa của Auckland, dân chúng đứng chen chúc đông nghẹt trong nhà thờ. Nhưng ngày hôm sau, khi cậu trở lại, nhà thờ bỗng trống vắng. Nhưng chính trong nỗi vắng của ngày thứ sáu tuần thánh mà Jean Mary Lethier đã nhận ra tiếng gọi của Chúa. Qua quyển tự thuật trên đây, Đức Hồng Y Jean Mary Lethier tuyên xưng rằng ơn cứu rỗi và sự hiện diện thầm kín của Đấng Cứu Thế trong nhân loại là một mầu nhiệm của lòng thương xót. Thiên Chúa yêu thương con người một cách lạ lùng. Ngài mời gọi con người trên muôn vàn nẻo đường của con người. Do đó, theo Đức Hồng Y Lustiger, hy vọng chính là tin rằng Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Tin mừng được loan báo như một vết dầu loang. Chính nhờ trung gian của nhiều người khác mà Thiên Chúa ngỏ lời với con người. Nói như thi sĩ Paul Chaudet, Thiên Chúa viết bằng những đường cong. Những đường cong mà Thiên Chúa không ngừng viết để ngỏ với chúng ta chính là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mỗi một biến cố xảy đến, mỗi một cuộc gặp gỡ là một lời ngỏ của Thiên Chúa. Chính qua trung gian của những biến cố đó mà Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta. Do đó, người Kitô sẽ không ngừng thức tỉnh để lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong giấc ngủ say như cậu bé Samuel trong một buổi trống vắng của ngày thứ sáu tuần thánh, như trường hợp của Jean Mary Lustiger, trong niềm vui của gặp gỡ, của thịnh đạt, trong đau khổ của bệnh tật, mất mát, tiếng nói của Thiên Chúa vẫn vang dội trong lòng người. Chúng ta cũng biết rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta là lịch sử của một ơn gọi. Mỗi người chúng ta không phải là một con số trong 5 tỷ người đang sống trên mặt đất, nhưng là một lịch sử cá biệt trong tình thương của Chúa. Tiếng Chúa gọi chỉ ngỏ với từng người mà thôi. Tên gọi của từng người chúng ta có một âm vang đặc biệt trong tiếng gọi của Chúa. Mỗi người chúng ta chỉ có thể nói Thiên Chúa yêu thương tôi vì chỉ mình tôi mà thôi. Trong muôn nghìn đau khổ của cuộc sống, mỗi người chúng ta hãy lặp lại lời tuyên xưng của Thánh Gioan Tông Đồ: Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đang yêu thương tôi.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện với tựa đề Xin Chúa đến tỏ cho con biết Chúa chờ đợi gì nơi con, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Thứ Hai ngày 13 tháng 6 năm 2011, Thầy Phó Tế Claude Deschano được thụ phong linh mục tại nước Thụy Sĩ. Tân linh mục năm nay 45 tuổi và sinh trưởng tại Freiburg. Một người từng mơ ước làm cha sở ngay từ khi còn bé, vậy mà chỉ thật sự chính thức gia nhập Đại chủng viện vào năm 39 tuổi, sau một chặng đường dài chuyên nghiệp phục vụ tha nhân. Chúng tôi xin giới thiệu cuộc phỏng vấn trong đó cha Claude Deschano gợi lại ơn gọi cuộc sống nơi chủng viện và quan niệm về sứ vụ của linh mục. Hỏi: xin cha cho biết làm sao mà cha chỉ quyết định gia nhập chủng viện khi cha chuẩn bị bước vào tuổi tứ tuần?
Đáp: vốn xuất thân từ giáo xứ Saint Therese ở Freiburg, ngay từ nhỏ tôi đã muốn trở thành cha sở, nhưng khi đến tuổi dậy thì tôi gặp khủng hoảng đức tin. Tuy nhiên, ước nguyện phục vụ người khác vẫn không bao giờ rời xa tôi. Vì thân phụ là cảnh binh, nên tôi di chuyển thay đổi chỗ ở vòng vòng trong toàn huyện. Dầu sống bất cứ ở nơi đâu, tôi đều dấn thân sinh hoạt trong các giáo xứ và các hiệp hội của làng xã. Ngay khi là nhân viên ngân hàng, tôi rất thích tiếp xúc với khách hàng nơi guichet và chóp đỉnh là công việc tôi làm nơi hãng chuyên về dịch vụ đám tang. Trong vòng 9 năm, tôi đồng hành với các gia đình có tang chế, nhưng các công việc ấy vẫn còn thiếu, vẫn chưa kể là đủ. Thiên Chúa đòi hỏi nơi tôi một cái gì hơn thế nữa. Một ngày, kinh sĩ Jacques Benderet, cựu tổng đại diện giáo phận Fribourg, đến tham dự lễ thêm sức tại Grésus, và người dân nơi đây nói với ngài về tôi. Thế là, ngay giữa bữa ăn, ngài bỗng đột ngột hỏi tôi, có bao giờ nghĩ đến chuyện trở thành linh mục chưa? Lúc ấy tôi ngỡ ngàng tự nhủ, quả thật là ngài không biết rõ tôi nên mới điên khùng đặt một câu hỏi như thế. Nhưng rồi câu hỏi ấy cứ lảng vảng trong đầu óc tôi, và từ sau buổi gặp gỡ ấy, tôi đến dùng bữa nơi nhà vị kinh sĩ một hay hai lần mỗi năm trong vòng 10 năm, và cứ mỗi lần như thế tôi thường bày tỏ với ngài về những lo âu và sợ hãi của tôi.
Hỏi, xin cha cho biết cha sợ cái gì? Đáp, tôi đang sống độc lập thoải mái, tôi đang có việc làm, tôi sợ phải rời xa Crésus, thành phố tôi rất yêu thích. Rồi đến chuyện phải trở lại học hành là điều khó tưởng tượng nổi. Cho đến một ngày, kinh sĩ Benderet khuyên tôi nên trình bày thẳng những âu lo của tôi với đức cha Bernard Genoux, lúc bấy giờ là giám đốc chủng viện giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg. Kể cả cha Benderet lẫn đức cha Genoux không hề gây một áp lực nào trên tôi. Các vị để yên cho tôi tiếp tục cuộc hành trình theo nhịp bước của tôi, trước khi tôi chính thức quyết định gia nhập đại chủng viện vào năm 39 tuổi. Kinh nghiệm này cho tôi thấy rằng trong cuộc sống, đôi khi còn thiếu những người kêu gọi thuộc loại này. Người ta không dám kêu gọi. Ngoài ra trong các ơn gọi, cần phải có các chứng nhân. Trong trường hợp của tôi, có rất nhiều chứng nhân như cha George Chardon, từng làm cha sở tại Crésus. Ngày nay thì ngài 82 tuổi. Đây là vị linh mục gây xúc động mạnh nơi tôi bởi cách thức ngài sống đời dâng hiến. Tôi tự nhủ, điều ngài sống quả là chân thực. Tình yêu vị linh mục này biểu lộ trong ánh mắt thật lôi cuốn, thật sống động. Rồi đến cha sở Jacques Lemoine, cũng giúp tôi rất nhiều. Xét vì ngài cũng gia nhập chủng viện năm 39 tuổi, hơn ai hết, ngài hiểu rõ tôi.
Hỏi, xin cha cho biết vào thời điểm nào thì cha quyết định gia nhập đại chủng viện. Đáp, vào đêm Giáng sinh năm 2004, tôi cảm thấy rằng trong năm 2005 là năm ơn gọi, tôi sẽ làm một quyết định quan trọng. Tôi đã trải qua một mùa đông băng giá khá khó khăn, tôi hơi lo âu, nhưng điều đáng nói là thời gian càng trôi qua, lòng tôi càng cảm thấy khá hơn. Cho đến ngày 10 tháng 5 năm 2005, với một niềm an bình nội tâm sâu xa, tôi đến gặp cha bề trên chủng viện loan báo quyết định muốn vào chủng viện sống một năm phân định ơn gọi. Đây là quyết định sau những tháng ngày cầu nguyện. Ngày nào tôi cũng van xin cùng Đức Chúa Thánh Thần rằng, xin Chúa đến tỏ cho con biết Chúa chờ đợi gì nơi con.
Hỏi, xin cha cho biết cuộc sống nơi chủng viện diễn tiến ra sao. Đáp, giữa các chủng sinh với nhau, tôi không hề lo lắng và gặp vấn đề gì trong vòng 5 năm. Trước khi vào chủng viện, tôi có lo âu tự hỏi mình sẽ sống làm sao đây với các người khác trong cùng một căn nhà 24 tiếng trên 24. Với những người mà tuổi tác đáng lý là con của mình. Tuy nhiên tôi có gặp khó khăn với việc học. Tôi xin nhắc lại một chi tiết nhỏ. Cuộc thi cuối cùng của tôi diễn ra vào năm 1984. năm mà Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị đến viếng thăm mục vụ Freiburg, vậy thì mãi đến 20 năm sau phải trở lại với việc học hành không phải là chuyện dễ. Điều giúp tôi thắng vượt được các khó khăn chính là bí tích thánh thể, là thánh lễ tôi tham dự mỗi ngày, cùng với đời sống huynh đệ trong chủng viện, với tất cả những gì cha Nicholas Clarkson, bề trên chủng viện, tổ chức cho chúng tôi, thì đều củng cố cho đời sống huynh đệ thêm thắm thiết. Tôi cũng có những giây phút, những thời điểm cho riêng mình. Chẳng hạn tôi cầu nguyện một mình vào ban đêm trước thánh thể. Đây là điều giúp tôi rất nhiều suốt một cuộc hành trình trong chủng viện. Tôi cũng yêu mến đặc biệt Đức Mẹ Maria. Tôi lần chuỗi hạt mân côi suy ngẫm các mầu nhiệm mỗi ngày và giao phó cho Chúa tất cả những người tôi yêu mến nhiều hoặc những người tôi yêu mến ít và tất cả những ai đang đau khổ.
Hỏi, xin cha cho biết cha nghĩ gì về sự hiếm hoi của các ơn gọi ngày nay? Đáp, có lẽ ngày nay các gia đình công giáo không còn giáo dục con cái mình trong đức tin. Tôi tự hỏi làm sao một đứa trẻ có thể quyết định dâng hiến đời mình cho Đức Giêsu Kitô nếu người ta không cho phép đứa trẻ được biết về Đức Giêsu Kitô. Phần tôi, đúng ra là tôi sinh trưởng trong một gia đình công giáo sống đạo chân thành. Bà nội tôi là tín hữu thuộc giáo xứ Saint Therese. Bà qua đời vì chứng đứng tim, trên tay cầm chàng chuỗi mân côi, trên đường đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Vào năm tôi lên 16 tuổi, trong khi bà ngoại tôi thuộc giáo xứ Crésus, là một người phụ trách phòng thánh. Nói thế để nhấn mạnh rằng gia đình nội ngoại của tôi thật đạo đức. Thế nhưng vào tuổi dậy thì, cha mẹ tôi đã phải khó nhọc, thuyết phục tôi phải đi lễ, ít ra là vào dịp Giáng sinh và Phục sinh. Đây là thời kỳ tôi gặp khủng hoảng đức tin. Ngày nay thì tôi thật lòng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho tôi có những bậc cha mẹ lành thánh và biết giáo dục con cái trong đức tin. Nhưng ngoài sự kiện này ra, tôi nghĩ là chúng ta cần có các chứng nhân. Bạn có thể xuất thân từ một gia đình công giáo không sống đạo, nhưng bạn lại may mắn gặp được những chứng nhân chân chính. Tôi ước ao nói lớn tiếng với các Kitô hữu rằng, đừng sợ, hãy trở thành những chứng nhân cho đức tin của quý vị.
Hỏi, theo cha thì có phải là các ơn gọi muộn sẽ là khuôn mặt tương lai của các đại chủng viện hay không? Đáp, đúng thật là càng ngày người ta càng thấy có các ơn gọi muộn. Tôi thấy rằng đây là một điều tích cực, khi đã có những kinh nghiệm trong cuộc sống để sẵn sàng phục vụ tốt hơn. Tuy nhiên, tôi không giảm thiểu tầm quan trọng của những người bắt đầu ơn gọi lúc còn rất trẻ. Trong trường hợp của tôi biết rằng kinh nghiệm làm việc nơi hãng chuyên về dịch vụ mai táng sẽ giúp tôi trong nghĩa vụ đồng hành với các gia đình gặp tang chế. Ngoài ra, các tín hữu thường có một hình ảnh sai lầm về ơn gọi hay về đời sống chung trong cộng đoàn và thường do dự hoặc không dám gõ cửa, đẩy cửa bước vào. Người ta lầm tưởng rằng một khi trở thành linh mục thì linh mục không còn biết cười đùa nữa, hoặc người ta nghĩ sai rằng các đan sĩ tu kín là những người không biết sống, những người cắt đứt với thế giới, vân vân. Không đúng như vậy. Hãy thử đến sống trong một chủng viện, một hoặc vài ngày, với một vị linh mục thì quý vị sẽ thấy ngay sự thật như thế nào.
Hỏi, cha tưởng tượng cha sẽ sống như thế nào với tư cách là linh mục? Đáp, tôi sẽ cố gắng trở thành một mục tử tốt, mục tử nhân lành, sống gần gũi với dân chúng. Tôi sẽ tìm cách hiểu và yêu mến các con chiên bổn đạo. Tôi sẽ giúp các tín hữu công giáo yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô ngay trong chính môi trường sống của họ, bất cứ nơi đâu. Tôi muốn mình hiện diện nhưng không phán xét lên án bất cứ ai. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy sự hợp tác tốt trong nhóm mục vụ. Thật là quan trọng khi sát cánh bên nhau, tay trong tay để cùng nhau làm việc, chứ không phải để tranh giành cãi cọ vô ích. bởi vì tất cả cùng hoạt động để đạt đến mục đích chung kết, làm cho mọi người yêu mến Đức Chúa Giêsu Kitô. Với tư cách này, tôi rất sung sướng được làm thành phần của nhóm hiệp nhất mục vụ Saint Denis. Đó là nhóm mục vụ tôi rất có cảm tình và rất dễ sống hòa hợp. Tôi tìm thấy trong hiệp nhất mục vụ một nhóm gồm các giáo dân thiện nguyện hoặc dấn thân rất tận tâm, quảng đại. Đối với tôi thì đây là những dấu hiệu hy vọng cho thấy giáo hội công giáo thật sống động, cần phải biết sử dụng các thanh củi dễ cháy để thắp sáng toàn thể xã hội và để quảng bá sâu rộng ngọn lửa tình yêu. Trong các giáo xứ thật là quan trọng khi hỗ trợ các thành phần giáo dân, dấn thân. Phần chúng tôi với tư cách là linh mục, chúng tôi phải luôn luôn khuyến khích và minh chứng rằng tất cả mọi người đều có ơn gọi và chỗ đứng trong lòng giáo hội công giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi để trở thành chứng nhân cho Đức Chúa Giêsu Kitô và cho tin mừng cứu rỗi của Ngài.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2 và ông bà Kim Mai. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong các chuỗi kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội, thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng. Tuần này, ông bà Thuần Nguyễn gửi 50 đồng và chúng tôi đã trao cho hội bảo trợ nữ tu 50 đồng này để giúp cho các cha truyền giáo. Như vậy, quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng lời nguyện cảm tạ những ân huệ Chúa ban. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con hôm nay, để một lần nữa chúng con nhận ra ân huệ của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã nâng đỡ chúng con trong những ngày tháng qua, và đã ban cho nhiều hồng phúc thiêng liêng. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình chúng con được bình an, và cho chúng con được tiếp tục bước đi trên con đường của Chúa trong những năm tháng qua. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi ân huệ, mọi niềm vui, hạnh phúc và những khó khăn, ưu tư, phiền muộn của chúng con, để xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con được sống xứng đáng với những ân huệ mà chúng con nhận được, sống xứng đáng là con cái Chúa và là môn đệ của Chúa. Xin ban sức mạnh và nghị lực cho chúng con để mỗi người luôn hăng say phục vụ Chúa và làm sáng danh Chúa nơi các môi trường. Xin cho chúng con mỗi người là một ngọn đèn sáng, chiếu tỏa tinh thần và ánh sáng phúc âm của Chúa mỗi ngày ở nơi chúng con đang sống. Xin cho chúng con luôn tìm gặp Chúa nơi những người đau yếu, bệnh tật, những người còn gặp khó khăn, bất hạnh, những người nghèo khổ và cô đơn. Xin cho chúng con tìm được hạnh phúc qua việc phục vụ anh chị em chúng con và những người kém may mắn. Xin cho ánh sáng của Chúa luôn tỏa sáng trong lòng chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.